Việt Nam hôm 24 tháng 6 nói báo cáo nhân quyền mới vừa công bố của cơ quan đối ngoại Liên minh châu Âu là chưa khách quan và không phản ánh đúng thực tế tại Việt Nam. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng được truyền thông Việt Nam dẫn lời nói trong cuộc họp báo thường kỳ trong ngày rằng, như đã nhiều lần khẳng định, nhà nước Việt Nam luôn quan tâm bảo vệ và thúc đẩy các quyền cơ bản của con người. Trước đó, vào ngày 21 tháng 6, cơ quan đối ngoại châu Âu EEAS công bố báo cáo về tình hình nhân quyền thế giới năm 2020, trong đó ghi nhận những nỗ lực của Việt Nam trong cuộc chiến chống lại lao động trẻ em và trong việc thúc đẩy bình đẳng giới, nhưng nói rằng những vi phạm về quyền dân sự và chính trị vẫn tiếp diễn. Đặc biệt đáng lo ngại là mức độ nghiêm trọng của những hạn chế và việc tuyên án trong các vụ việc liên quan đến thực hành quyền tự do ngôn luận trên mạng và trên thực tế. Báo cáo của EEAS nói, người dùng truyền thông xã hội ngày càng phải đối mặt với việc kiểm duyệt tùy tiện khi chia sẻ những quan điểm chính yếu trực tuyến. Cơ quan của châu Âu cũng đề cập đến việc chính phủ Việt Nam bắt buộc các công ty truyền thông xã hội quốc tế lớn như Google, Facebook phải đóng tài khoản hoặc những nội dung phê bình chính phủ. Theo EEAS, điều này tạo ra một tiền lệ đáng lo ngại. Phản ứng trước những nhận định trên, đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm 24 tháng 6 khẳng định tự do ngôn luận, tự do báo chí và tự do thông tin ở Việt Nam vẫn được thể hiện rõ qua sự phát triển đa dạng về loại hình và nội dung của báo chí Việt Nam, và có đến hơn 70% dân số Việt Nam sử dụng mạng Internet và mạng xã hội quốc tế và trong nước. Bà Lê Thị Thu Hằng khẳng định, tại Việt Nam không ai bị bắt giữ, xét xử chỉ vì bày tỏ chính kiến, bảo vệ nhân quyền. Trong khi đó, báo cáo của EEAS nói, trong năm 2020, nhiều blogger, nhà báo và nhà hoạt động nhân quyền đã bị bắt hoặc bị kết án tại Việt Nam, và chính phủ kiểm soát truyền thông và những hạn chế về tự do biểu đạt cả trên mạng lẫn thực tế vẫn tiếp diễn. Một báo cáo nhân quyền khác công bố vào ngày 20 tháng 6 của Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam cũng cho biết, hiện có 288 tù nhân lương tâm đang bị giam giữ trong các nhà tù ở Việt Nam và 79 người đã bị chính quyền bắt giữ trong năm qua, trong đó có ít nhất 46 người bị bắt và truy tố tính đến ngày 31 tháng 5 sau khi bày tỏ quan điểm chính trị của họ thông qua mạng xã hội. Tại cuộc họp báo vào ngày 24 tháng 6, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam nói, Việt Nam sẵn sàng trao đổi, hợp tác với Liên minh châu Âu trong vấn đề nhân quyền, trên tinh thần thẳng thắn, cởi mở và tôn trọng, thông qua cơ chế đối thoại nhân quyền thường niên và các khuôn khổ trao đổi song phương khác. Việt Nam hiện bị xếp thứ 175 trong số 108 quốc gia trên thế giới trong bảng xếp hạng về chỉ số tự do báo chí năm 2020 do Tổ chức Phóng viên Không Biên giới công bố hồi cuối tháng 4. Đại diện của Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm 24 tháng 4 nói, tờ báo hàng đầu của Mỹ không khách quan khi cho rằng thành công ban đầu của Việt Nam trong công tác phòng chống dịch COVID-19 chỉ là may mắn. Trước đó vào ngày 2 tháng 6, tờ New York Times đăng bài viết về làn sóng dịch mới mà Việt Nam đang phải đối mặt, trong đó có đoạn nói rằng Việt Nam từng tự hào về việc ngăn chặn thành công virus corona, nhưng may mắn của quốc gia này có thể đã hết khi phải đối mặt với đợt bùng phát ở thành phố Hồ Chí Minh và sự xuất hiện của một biến thể virus mới. Tại cuộc họp báo vào ngày 24 tháng 6, người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng được báo Công an Nhân dân dẫn lời nói. Nói Việt Nam may mắn trong công tác phòng chống dịch bệnh là hoàn toàn không khách quan. Kể từ khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát, với mục tiêu đảm bảo sức khỏe cho công dân, ngăn ngừa sự lây lan của dịch bệnh, vừa chống dịch hiệu quả, vừa bảo đảm phát triển kinh tế xã hội, Việt Nam đã có những quyết sách, chiến lược, chỉ đạo quyết liệt, sáng tạo từ trung ương đến địa phương. Theo lời của người đại diện của Bộ Ngoại giao Việt Nam, với quyết tâm chống dịch của toàn hệ thống chính trị, Việt Nam đã vượt qua 3 đợt bùng phát dịch COVID-19 trước đó, sau khi triển khai nhiều biện pháp kịp thời, quyết liệt, trong đó có những biện pháp lần đầu được áp dụng như ngăn chặn hạn chế nhập cảnh, cách ly tập trung người nhập cảnh, tổ chức khoanh vùng, dập dịch, truy vết người tiếp xúc với nguồn bệnh, v.v. Bà Lê Thị Thu Hằng cũng nhắc đến những khẩu hiệu đã được Việt Nam áp dụng trong phòng chống dịch như 5K, bao gồm khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tập trung và khai báo y tế, và gần đây nhất là 5K cộng vaccine, nhằm kêu gọi người dân Việt Nam thực hiện để chung sống an toàn với đại dịch. Người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng khẳng định, những kết quả trong công tác phòng chống dịch của Việt Nam đã được cộng đồng quốc tế, Tổ chức Y tế Thế giới và nhiều quốc gia ghi nhận đánh giá cao. Dư luận, báo chí, kể cả báo chí Mỹ cũng gọi Việt Nam là hình mẫu chống dịch. Trong thời gian trước khi diễn ra làn sóng dịch thứ tư, Việt Nam được xem là một trong những quốc gia ngăn chặn hiệu quả đại dịch. Tuy nhiên, gần đây, quốc gia Đông Nam Á lại bị nhắc đến với tỷ lệ tiêm chủng ngừa COVID-19 thuộc hàng thấp nhất trong khu vực, với chỉ khoảng trên dưới 2% dân số được tiêm mũi vaccine đầu tiên. Trong tuần này, Bộ Y tế Việt Nam đã gửi công văn hỏa tốc đến thành phố Hồ Chí Minh và 9 tỉnh thành khác, yêu cầu các địa phương tăng tốc độ tiêm vaccine giữa bối cảnh số lượng người nhiễm virus corona tại Việt Nam tiếp tục tăng nhanh kể từ đợt dịch mới bắt đầu từ hồi tháng 4. Tính cho đến tối ngày 24 tháng 6, Việt Nam ghi nhận tổng cộng 14.232 ca nhiễm COVID-19, trong đó có gần 11.000 ca là trong đợt dịch mới và 285 ca ghi nhận trong ngày 24 tháng 6.
Việt Nam không phân biệt đối xử người nước ngoài khi tiêm vaccine COVID-19. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nói như vậy hôm 24 tháng 6 trong một cuộc họp báo thường kỳ khi được hỏi về ý kiến cho rằng Việt Nam có sự phân biệt đối xử giữa người Việt Nam và người nước ngoài trong việc tiêm vaccine ngừa COVID-19. Trang web của Bộ Ngoại giao Việt Nam dẫn lời bà Hằng nói thêm rằng với mục tiêu tiến tới bao phủ tối đa các đối tượng được tiêm vaccine, đạt miễn dịch cộng đồng để đưa cuộc sống trở lại bình thường, vừa qua Việt Nam đã tạo điều kiện tiêm chủng miễn phí cho hơn 600 thành viên cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài, các tổ chức thuộc hệ thống Liên Hợp Quốc tại Việt Nam và thân nhân. Bà Hằng cho biết Bộ Ngoại giao đang phối hợp với Bộ Y tế để thu xếp tiêm vaccine cho hơn 50 phóng viên và trợ lý báo chí các văn phòng báo chí nước ngoài thường trú tại Việt Nam ngay vào đầu tuần tới. Trên tinh thần nhân đạo, Chính phủ Việt Nam luôn quan tâm hỗ trợ để người nước ngoài đang sinh sống, học tập và làm việc tại Việt Nam được đảm bảo sinh hoạt bình thường, an toàn và được giám sát, chăm sóc y tế, điều trị tích cực trong trường hợp cần thiết, bà Hằng nói, theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Việt Nam. Xin khẳng định Việt Nam không phân biệt đối xử trong quá trình chăm sóc sức khỏe cũng như tiêm chủng giữa công dân Việt Nam và công dân nước ngoài đang sinh sống, học tập và làm việc tại Việt Nam. Công dân nước ngoài sẽ được tạo điều kiện tiêm chủng khi Việt Nam tiếp nhận thêm vaccine phòng COVID-19, hướng tới mục tiêu tạo miễn dịch cộng đồng, đẩy lùi dịch bệnh. Thông tin đăng trên trang web của Bộ Ngoại giao Việt Nam không cho biết rõ cá nhân hay tổ chức nào đã có ý kiến về sự phân biệt đối xử giữa người Việt Nam và người nước ngoài trong việc tiêm vaccine ngừa COVID-19. Theo Trung tâm về COVID-19 của Đại học Johns Hopkins, Hoa Kỳ, tới ngày 24 tháng 6, Việt Nam đã tiêm 2.626.337 liều vaccine và 137.682 người đã được tiêm chủng đầy đủ, chiếm khoảng 0,14% dân số. Dữ liệu của trung tâm này cho thấy đây là tỷ lệ tiêm chủng thuộc nhóm thấp nhất khu vực Đông Nam Á. Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn hôm 23 tháng 6 đã có cuộc hội đàm với người đồng nhiệm Hàn Quốc Chung Yeong-yong và bày tỏ mong muốn hợp tác nghiên cứu và sản xuất vaccine ngừa COVID-19, theo Bộ Ngoại giao Việt Nam. Theo thông tin đăng trên trang web của Bộ này, trong cuộc họp tại Hà Nội nhân chuyến thăm của ông Chung, hai nhà ngoại giao đã nhất trí về việc hợp tác phòng chống đại dịch COVID-19 giữa hai nước. Tuyên bố chung cũng cho biết thêm rằng ông Sơn bày tỏ mong muốn cùng Hàn Quốc thúc đẩy hợp tác nghiên cứu, sản xuất và hỗ trợ Việt Nam tiếp cận nguồn vaccine COVID-19 để sớm đẩy lùi dịch bệnh, thúc đẩy phục hồi kinh tế, đưa giao lưu nhân dân hai nước trở lại bình thường. Theo Bộ Ngoại giao Việt Nam, ngoài việc trao đổi vấn đề liên quan tới COVID-19, hai nhà lãnh đạo hàng đầu của Việt Nam và Hàn Quốc cũng ủng hộ việc duy trì hòa bình ổn định trong khu vực, giải quyết các tranh chấp, trong đó có tranh chấp ở Biển Đông, bằng các biện pháp hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế và tiếp tục phát huy, đóng góp vào việc thúc đẩy đối thoại hợp tác trên bán đảo Triều Tiên. Về phía Hàn Quốc, theo Yonhap, ông Chung đã kêu gọi Việt Nam hợp tác xử lý các khó khăn mà các doanh nhân Hàn Quốc phải đối mặt, trong đó có thời gian cách ly kéo dài và các hạn chế vì COVID-19 khác ở Việt Nam. Hãng tin của Hàn Quốc đưa thêm rằng, hai bên cũng thảo luận về hợp tác tiếp cận công bằng đối với vaccine COVID-19. Yonhap dẫn lời ông Chung nói rằng Hàn Quốc có kế hoạch cung cấp cho Việt Nam các vật dụng phục vụ hỗ trợ ngăn chặn COVID-19 trị giá 2,5 triệu đô la trong năm nay. Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn bày tỏ mong muốn hợp tác nghiên cứu và sản xuất vaccine ngừa COVID-19 với Hàn Quốc, một ngày sau khi Thủ tướng Phạm Minh Chính có cuộc điện đàm với người đồng nhiệm Đức, trong đó theo cổng thông tin Chính phủ Việt Nam, ông đề nghị Đức tạo điều kiện thuận lợi để Việt Nam sớm tiếp cận nguồn vaccine và hợp tác chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine với các hãng dược phẩm của Đức.